Thời sự Hà Nội sáng.
Thời sự Hà Nội sáng. Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Chương trình sáng nay có những nội dung chính sau đây. Vinh danh các sáng tác về chủ đề học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Văn phòng Chính phủ tổ chức họp báo nhằm thông tin về tình hình kinh tế xã hội nổi bật. Đẩy mạnh chuyển đổi số để kích cầu du lịch. Đã bắt được tên cướp tiệm vàng ở quận Long Biên. Phần tin thế giới có những sự kiện nổi bật. Các nước G20 đạt được đồng thuận về tuyên bố chung. Động đất tại Maroc, ít nhất 1.037 người thiệt mạng, trên 1.200 người bị thương. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, tối qua tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức lễ trao giải thưởng sáng tác quảng bá tác phẩm văn học nghệ thuật báo chí về chủ đề học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2023. Các ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương và nhiều đồng chí lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương đã tới dự. Lãnh đạo thành phố Hà Nội tham dự có Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong. Hội đồng trung khảo đã chọn ra các tác phẩm, công trình đủ điều kiện trao giải, gồm một giải đặc biệt, 11 giải A, 55 giải B, 89 giải C, 48 tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động quảng bá, đủ điều kiện khen thưởng. Trong đó, giải đặc biệt được dành tặng cho tác phẩm Bức tranh tròn Panorama Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ của Công ty trách nhiệm hữu hạn Bảo tồn Di sản Văn hóa, một tác phẩm mang ý nghĩa giá trị to lớn về mặt lịch sử, chính trị, văn hóa, có sức thu hút lớn đối với nhiều đối tượng cả trong và ngoài nước. Phát biểu tại chương trình, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh, thời gian tới, phải tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện các nghị quyết Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, qua đó xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, ngang tầm nhiệm vụ. Ngay sau phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8, Văn phòng Chính phủ tổ chức họp báo nhằm thông tin về tình hình kinh tế xã hội nổi bật dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn. Phiên họp Chính phủ tháng 8 là mốc rất quan trọng. Ngoài việc thảo luận về tình hình kinh tế xã hội tháng 8 và 8 tháng, nhiệm vụ giải pháp trọng tâm tháng 9 và đến cuối năm 2023, Chính phủ còn đồng thời cho ý kiến về các tờ trình, báo cáo quan trọng trình Bộ Chính trị, Trung ương và Quốc hội. Phiên họp diễn ra trong bối cảnh nền kinh tế đang có nhiều thay đổi. Thông tin tại buổi họp báo, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn cho biết, nhìn chung, 8 tháng qua, kết quả tháng sau tốt hơn tháng trước, quý sau cao hơn quý trước, tạo đà đạt kết quả cao hơn trong những tháng cuối năm. Chỉ số giá tiêu dùng CPI 8 tháng tăng 3,1% so với cùng kỳ, lạm phát cơ bản tăng 4,57%. Tính đến ngày 28 tháng 8, dư nợ tín dụng tăng 5,16%, mặt bằng lãi suất huy động và cho vay tiếp tục giảm. Tổng thu ngân sách nhà nước 8 tháng qua đạt hơn 1,12 triệu tỷ đồng, bằng 70% dự toán, giảm 8% so với cùng kỳ. Kim ngạch xuất nhập khẩu đạt hơn 435 tỷ đô la Mỹ, giảm so với cùng kỳ. Sản xuất và xuất khẩu ngành nông nghiệp vẫn được cho là bệ đỡ của nền kinh tế trong bối cảnh khó khăn. Đầu năm học mới, câu chuyện lạm thu trường học lại nóng hơn bao giờ hết. Trong khi học sinh cả nước háo hức được đến trường, thì phụ huynh lại bộn bề, mối lo tiền sách vở, học phí, đồng phục và rất nhiều khoản thu. Tăng cường thanh tra, kiểm tra, tiến tới không thu tiền mặt tại các trường học. Đây là giải pháp mà Bộ Giáo dục đặt ra nhằm giảm tình trạng lạm thu và loạn thu tại các trường học. Trao đổi tại phiên họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 8, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn cho biết, với giáo dục phổ thông, Bộ đã ban hành đầy đủ văn bản, thông tư hướng dẫn. Điều mà các địa phương cần làm là tăng thanh tra, kiểm tra. Đối với các trường đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo không quản lý trực tiếp tài chính của từng trường, chỉ quy định cơ chế thu, quản lý học phí. Những khoản thu khác theo dịch vụ phải công bố công khai, minh bạch với người học, phải đúng quy định pháp luật. Việc này thanh tra, kiểm tra thuộc các cơ quan quản lý trực tiếp. Cũng tại họp báo chính phủ thường kỳ, việc bỏ thi thăng hạng viên chức sẽ tiết kiệm nhiều chi phí cho xã hội. Hiện có 94 trên 95 bộ ngành địa phương đồng ý bỏ thi nâng thăng hạng viên chức. Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn thông tin, Bộ Nội vụ đã dự thảo nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 115, quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức, trong đó có đề xuất bỏ hình thức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức. Nếu đề xuất này thành hiện thực thì việc thăng hạng chức danh nghề nghiệp chỉ thông qua hình thức xét, không còn hình thức thi. Điều này sẽ tác động tích cực đến công tác phát triển nghề nghiệp đối với viên chức nói chung và đội ngũ nhà giáo nói riêng. Việc này sẽ đảm bảo tính công bằng, minh bạch và chính xác hơn. Khi đó sẽ tạo động lực để giáo viên cống hiến, gắn bó với nghề và góp phần hạn chế tình trạng giáo viên nghỉ việc, bỏ việc. Nếu việc thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chỉ thông qua hình thức xét sẽ giúp tháo gỡ một số băn khoăn của nhà giáo.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Những sự kiện nổi bật diễn ra trên địa bàn thành phố sẽ tiếp nối chương trình. Thưa quý vị, thực hiện công tác cải cách hành chính, 9 tháng đầu năm, huyện Thạch Thất đã đạt được nhiều kết quả nổi bật, góp phần xây dựng một nền hành chính dân chủ, chuyên nghiệp, hiện đại, hiệu lực, hiệu quả. Theo đó, 100% cơ quan đơn vị, Ủy ban Nhân dân xã thị trấn sử dụng thư điện tử của Ủy ban Nhân dân thành phố, phần mềm giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, phần mềm quản lý văn bản và điều hành tác nghiệp, phần mềm quản lý công việc dùng chung của Ủy ban Nhân dân thành phố đảm bảo thống nhất, thông suốt. Số lượng người dùng sử dụng máy tính gia tăng, cùng với đó, các phần mềm, ứng dụng, dịch vụ trên môi trường Internet được cung cấp đến người dân, tạo tiền đề tốt khi triển khai dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4 và triển khai chính quyền điện tử. Đặc biệt, việc áp dụng chữ ký số đã thực hiện cấp chứng thư số đối với 12 cơ quan hành chính, 4 đơn vị sự nghiệp, 23 xã thị trấn thuộc huyện. Trong thời gian tới, Thạch Thất tiếp tục đẩy mạnh thực hiện công tác cải cách hành chính, thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ trọng tâm đã đặt ra trong năm 2023 và những năm tiếp theo. Từ sáng kiến thành lập các điểm hỗ trợ thực hiện thủ tục hành chính 24 giờ, huyện Thanh Trì đã tổ chức cuộc thi trực tuyến tìm hiểu công tác cải cách hành chính trên địa bàn huyện năm 2023. Qua đó đẩy mạnh thông tin tuyên truyền về công tác cải cách hành chính, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong tổ chức thực hiện, góp phần xây dựng chính quyền điện tử, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn. Đồng thời, khuyến khích các đơn vị, cá nhân nghiên cứu đề xuất sáng kiến, giải pháp, các mô hình, cách làm hay về công tác cải cách hành chính, đổi mới lề lối làm việc, nâng cao hiệu quả hoạt động và chất lượng phục vụ của các cơ quan, đơn vị. Đây cũng là cơ hội để cán bộ, công chức trên địa bàn huyện có điều kiện trao đổi, học tập kinh nghiệm lẫn nhau, từ đó giúp nâng cao nhận thức, hiệu quả trong công tác cải cách hành chính trên địa bàn huyện. Để nâng cao chất lượng đào tạo, kiến thức cho sinh viên ngành quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, Học viện Phụ nữ Việt Nam đã tổ chức ký kết hợp tác đào tạo sinh viên với các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp trong lĩnh vực lữ hành. Theo thỏa thuận ký kết, các tổ chức doanh nghiệp cam kết tiếp nhận và đào tạo trong quá trình sinh viên tham gia vào một số hoạt động của doanh nghiệp. Ngoài ra, Học viện Phụ nữ Việt Nam mời đại diện các tổ chức doanh nghiệp tham gia giảng dạy một phần hoặc toàn phần của một học phần trong chương trình đào tạo hoặc tham gia các buổi chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn, triển vọng, khó khăn trong ngành du lịch cho sinh viên. Các doanh nghiệp, tổ chức được học viện mời tham gia ngày hội việc làm. Khi các tổ chức doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng, học viên sẽ giới thiệu những sinh viên có thành tích tốt để cho họ. Thưa quý vị và các bạn, để thúc đẩy ngành du lịch phát triển trong bối cảnh hiện nay, yêu cầu đặt ra cho các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực đó là cần thích ứng triển khai mạnh mẽ chuyển đổi số. Điều này sẽ góp phần kích cầu du lịch trong thời gian tới.
Các chuyên gia trong lĩnh vực chuyển đổi số cho rằng, trong bối cảnh công nghệ số phát triển như hiện nay, việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, ngành du lịch có thể giúp cho khách hàng mở rộng trải nghiệm của mình với nhiều tiện ích. Do đó, yêu cầu đặt ra cho ngành du lịch truyền thống không thể đứng ngoài và không thể không chuyển đổi, kịp thời thích ứng với bối cảnh mới mà kỷ nguyên số đặt ra. Thế giới đang thay đổi và ngành du lịch cũng phải thay đổi khi mọi người tương tác theo những cách thức mới. Ông Lê Nguyễn Trường Giang, Viện trưởng Viện Chiến lược Chuyển đổi số cho rằng, công nghệ số sẽ giúp mọi người có được sự thay đổi, đổi mới sáng tạo về khởi nghiệp. Việc ứng dụng công nghệ số về bản chất có thể tạo ra được nguồn lực không đòi hỏi sự đầu tư quá lớn. Ông Lê Nguyễn Trường Giang cho biết.
Công nghệ số sẽ giúp chúng ta có được một cái sự thay đổi đổi mới sáng tạo về khởi nghiệp. Việc thứ hai là việc ứng dụng công nghệ số về bản chất có thể tạo ra được những cái nguồn lực không đòi hỏi cái sự đầu tư quá lớn. Nó cho phép các công ty có thể cắt giảm được bớt chi phí đầu tư cũng như là những cái đòi hỏi về mặt nhân lực cũng như những cái hạn chế về việc tiếp cận về mặt không gian và thời gian để cho các công ty du lịch có thể tận dụng và khai thác tối đa được hiệu quả những cái hoạt động du lịch của mình.
Thời gian qua, ngành du lịch đã có những nỗ lực không ngừng để thúc đẩy ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số. Một số nền tảng cốt lõi đã được ngành du lịch phát triển như cơ sở dữ liệu du lịch Việt Nam, hệ thống báo cáo thống kê du lịch từ trung ương đến cơ sở, hệ thống thông tin phục vụ điều hành du lịch. Nền tảng quản trị và kinh doanh du lịch là một trong 35 nền tảng số quốc gia. Nền tảng đa dịch vụ du lịch Việt Nam, Vietnam Travel, thẻ Việt Nam, thẻ du lịch thông minh, trang vàng du lịch Việt Nam, hỗ trợ du khách với các dịch vụ tiện ích từ tìm kiếm thông tin cho tới đặt dịch vụ, mua sắm trực tuyến, quản lý tour du lịch, phản ánh tới cơ quan quản lý. Ngành du lịch có dự án chuyển đổi số và các địa phương cũng đều có dự án chuyển đổi số trong lĩnh vực du lịch. Từ việc số hóa các điểm du lịch, các sản phẩm du lịch và các hoạt động du lịch, các giao dịch tạo nên các ứng dụng như Du lịch Việt Nam hay nền tảng số Vietnam Travel, hệ thống trang web, dữ liệu ảnh về các điểm du lịch, các chương trình du lịch đã được thực hiện rất nhiều. Các kết quả của chuyển đổi số thể hiện ở các giao dịch trong du lịch. Ngành du lịch dùng công nghệ số rất nhiều, các chương trình thẻ Việt, thẻ du lịch hay các giao dịch về kỳ nghỉ đã dùng công nghệ số. Để chuyển đổi số cho các doanh nghiệp du lịch, yêu cầu đặt ra đó là phải có cách tư duy mới về tư duy số, cùng những năng lực số để có thể chuyển đổi một cách hiệu quả, cách thức, tổ chức, vận hành các hoạt động du lịch theo hướng kết hợp người và máy để ứng dụng hiệu quả các công nghệ số và dữ liệu số. Cùng với đó, các công ty du lịch cần thiết kế các sản phẩm, dịch vụ du lịch ngày càng tốt hơn, hỗ trợ khách hàng để có được những trải nghiệm tốt nhất. Ông Nguyễn Hữu Việt, trưởng phòng xúc tiến du lịch, Trung tâm xúc tiến đầu tư thương mại du lịch thành phố Hà Nội cho biết, nhằm đưa ra các giải pháp thúc đẩy phát triển bền vững du lịch, thành phố đã và đang áp dụng các giá trị du lịch bền vững, phát triển thương hiệu du lịch xứng tầm, điểm đến, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong du lịch. Ông Nguyễn Hữu Việt thông tin.
Hiện nay thì ứng dụng điện thoại thông minh, thành phố cũng đã chỉ đạo Sở Thông tin Truyền thông, Sở Du lịch và Trung tâm xúc tiến đầu tư thương mại du lịch tạo ra một cái ứng dụng điện thoại thông minh giúp cái du khách có thể tìm kiếm thông tin về các điểm du lịch, khám phá địa điểm tham quan, các cái dịch vụ có liên quan, tổ chức các sự kiện du lịch trực tuyến để kích cầu du lịch. Hà Nội thì được coi như là cái bếp ăn của thế giới. Khi chúng ta mà làm được việc này thì cũng sẽ kích thích trải nghiệm văn hóa, kích cầu du lịch đến Hà Nội.
Để nâng cao chất lượng dịch vụ, phát triển bền vững ngành du lịch, một số mục tiêu được ngành du lịch xác định trong chuyển đổi số bao gồm xây dựng và phát triển một hệ sinh thái chuyển đổi số du lịch thống nhất trên toàn quốc, giúp kết nối, liên thông hệ thống thông tin giữa cơ quan quản lý, địa phương và doanh nghiệp. Tập trung hệ tài nguyên số, dữ liệu số dùng chung trên toàn quốc, cung cấp dữ liệu mở phục vụ cơ quan quản lý hoạch định chính sách, giúp doanh nghiệp mở rộng khả năng tiếp cận thị trường thương mại điện tử và nâng cao hiệu quả kinh doanh, đồng thời gia tăng trải nghiệm du lịch thông minh mang đến cho du khách nhiều tiện lợi, từ việc tìm thông tin lên ý tưởng tới việc đặt, giao dịch và thanh toán điện tử.
Một cuộc thi có bề dày truyền thống gần 30 năm.
Một khởi đầu của các diva làng nhạc Việt.
Là bệ phóng cho nhiều tài năng âm nhạc. Tiếng hát truyền hình Hà Nội đã trở lại mùa thi 2023 với tên gọi Tiếng hát Hà Nội.
Với 4 vòng thi, bắt đầu từ ngày 20 tháng 9 năm 2023, các thí sinh từ khắp mọi miền Tổ quốc sẽ được thử sức, tranh tài trong 3 phong cách âm nhạc, thính phòng, dân gian, nhạc nhẹ, với cơ hội được vinh danh và tỏa sáng. Vòng chung kết được tổ chức ngày 28 tháng 10 năm 2023 tại thủ đô Hà Nội.
Giải nhất cuộc thi trị giá 200 triệu đồng, các giải nhì, giải ba và giải chuyên đề đều có giá trị cao và được các nhà tài trợ trao thêm những giải thưởng đặc biệt.
Tiếng hát Hà Nội 2023. Một cuộc thi, một cơ hội so tài và tỏa sáng.
Đăng ký dự thi thật dễ dàng trên ứng dụng Hà Nội On từ ngày 29 tháng 8 đến ngày 20 tháng 9 năm 2023. Tiếng hát Hà Nội chắp cánh cho các tài năng.
Những thông tin kinh tế sẽ tiếp nối chương trình. Trên 300 đại biểu là cán bộ, hội viên phụ nữ trên địa bàn xã Liên Ninh và Thanh Liệt, huyện Thanh Trì đã được tập huấn về kỹ năng quản lý, điều hành mô hình kinh tế tập thể cho phụ nữ và hoạt động tài chính vi mô gắn với xây dựng nông thôn mới do Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Thanh Trì phối hợp với Ban hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội tổ chức. Việc thành lập phát triển các mô hình kinh tế tập thể do Hội Phụ nữ đảm nhận đã phát huy vai trò của Hội Phụ nữ các cấp trong việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của Hội, nhiệm vụ chính trị của địa phương, cải thiện và nâng cao đời sống của hội viên phụ nữ. Qua đó, các cấp hội nắm bắt nhu cầu của hội viên phụ nữ mới khởi nghiệp, hỗ trợ thành lập và nhân rộng các mô hình kinh tế tập thể do phụ nữ làm chủ, tiếp tục khai thác và quản lý tốt các nguồn vốn hỗ trợ hội viên phụ nữ phát triển kinh tế, góp phần xây dựng nông thôn mới và phát triển kinh tế tại địa phương. Thưa quý vị và các bạn, trên địa bàn thành phố Hà Nội hiện nay có nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp nói không với thuốc bảo vệ thực vật. Việc này không chỉ thay đổi phương thức canh tác, bảo vệ môi trường mà còn hướng đến một nền nông nghiệp an toàn với nhiều sản phẩm chất lượng cao để cung cấp cho người tiêu dùng thủ đô.
Hạn chế sử dụng thuốc bảo vệ thực vật có nguồn gốc hóa học, tăng cường thay thế bằng các loại thuốc bảo vệ thực vật có nguồn gốc sinh học, thảo mộc được ngành nông nghiệp Hà Nội xác định là giải pháp quan trọng. Đưa chúng tôi đi thăm vùng trồng rau của Hợp tác xã Nông nghiệp Tiền Lệ, xã Tiền Yên, huyện Hoài Đức. Ông Nguyễn Khắc Đạo cho biết, trước đây canh tác theo phương pháp thông thường, mỗi năm phút xuống ruộng không biết bao nhiêu bình thuốc trừ sâu, tiền của, công sức cũng theo đó mà cộng dồn vào chi phí sản xuất. Nhưng nay, người dân Tiền Lệ không phải tốn một đồng nào cho thuốc sâu. Rau thì cho năng suất cao mà bán lại được giá và chẳng bao giờ lo ế vì đầu ra đã được doanh nghiệp ký kết bao tiêu. Ông Nguyễn Khắc Đạo, thôn Tiền Lệ, xã Tiền Yên, huyện Hoài Đức cho biết.
Người tiêu dùng người ta đòi hỏi cái chất lượng nó cao hơn, thì người dân lại càng có ý thức tốt hơn. Đấy, thì từ đấy là người nông dân người ta có ý thức sản xuất. Tôi nói ví dụ như là hiện nay ở cái nhóm sản xuất rau của an toàn theo tiêu chuẩn GAP của Tiền Lệ là hầu hết là nông dân đã chọn được các cái nhóm thuốc. Ví dụ như dạng ít độc, điển hình như là các cái nhóm thuốc sinh học, thảo mộc. Thế rồi thì các cái nhóm thuốc mà nó có thời gian cách ly ngắn thì cái thứ nhất là nó cải thiện được cái môi trường đất cũng như là môi trường nước. Thế và cái đặc biệt thứ hai nữa là cái mà coi thế là thì chính cái người bản thân người sản xuất ấy, là cũng coi thế là ít độc hại với người sử dụng. Thứ ba nữa là cái mà coi thế là anh cải thiện được cái môi trường sống ở trong cái khu nhà lưới.
Theo giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp Hữu cơ Đồng Phú, huyện Chương Mỹ, Trịnh Thị Nguyệt, hợp tác xã có hơn 40 hectare sản xuất lúa hữu cơ, toàn bộ quá trình gieo trồng, chăm sóc đều không sử dụng thuốc bảo vệ thực vật. Nhờ đó mà giá gạo của hợp tác xã luôn cao hơn gấp từ 2,5 đến 3 lần so với các loại gạo sản xuất thông thường khác, cho doanh thu hơn 160 triệu đồng một hecta. Để minh bạch quá trình sản xuất, các camera được lắp đặt ngay trên cánh đồng, người quản lý có thể giám sát được các hoạt động một cách dễ dàng. Bà Trịnh Thị Nguyệt, giám đốc hợp tác xã nông nghiệp Hữu cơ Đồng Phú, huyện Chương Mỹ cho biết.
Động lực để tôi có thể tham gia và duy trì được cùng với đồng hành cùng với bà con từ năm 2012 là tôi có hai động lực. Thứ nhất, khi tham gia thì chính bản thân tôi và gia đình tôi đã được trực tiếp hưởng cái sản phẩm sạch này. Điều thứ hai nữa là tôi cũng muốn góp phần cùng với bà con để xây dựng một môi trường sinh thái tốt.
Để hướng tới nền nông nghiệp xanh, an toàn, thân thiện với môi trường, trong những năm qua, ngành nông nghiệp thủ đô đã phối hợp với các địa phương tuyên truyền, khuyến cáo nông dân hạn chế sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật có nguồn gốc hóa học độc hại, vận động nông dân sử dụng các loại thuốc có nguồn gốc sinh học, thảo mộc. Đến nay, tỷ lệ sử dụng thuốc bảo vệ thực vật có nguồn gốc sinh học đạt tỷ lệ hơn 60% trên đồng ruộng của thành phố. Bên cạnh việc tuyên truyền, hướng dẫn nông dân sử dụng thuốc bảo vệ thực vật có nguồn gốc sinh học, thảo dược, ngành nông nghiệp cũng thường xuyên kiểm tra các cơ sở sản xuất kinh doanh vật tư nông nghiệp theo chuyên đề hoặc đột xuất khi có dấu hiệu vi phạm. Ông Nguyễn Mạnh Phương, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội cho biết.
Trong những năm qua thực hiện đề án sản xuất rau an toàn trên địa bàn thành phố Hà Nội, thì Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Hà Nội đã triển khai nhiều các cái mô hình hướng dẫn cho nông dân, ví dụ mô hình SRI, mô hình lớp IBM trên cây rau, hoa, quả, chè. lúa trên địa bàn thành phố để chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật cho nông dân, để làm sao nông dân hiểu từ lúc làm đất, rồi chọn giống, rồi liêng luống, rồi bón phân, rồi chăm sóc từng giai đoạn sinh trưởng cây trồng và ngưỡng phòng trừ sâu bệnh trên cây trồng. Ví dụ như sử dụng thuốc theo nguyên tắc uống đúng và tuân thủ các thời gian cách ly. Cho nên nông dân của thành phố Hà Nội hiện nay là nói về có trình độ về chuyên môn về nông nghiệp cũng khá cao.
Từ đầu năm 2023 đến nay, Thanh tra Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội đã thanh tra 94 cơ sở sản xuất kinh doanh, sử dụng phân bón, phát hiện 2 cơ sở vi phạm, xử phạt với số tiền 39,5 triệu đồng về hành vi bán thuốc bảo vệ thực vật kém chất lượng, đồng thời thông báo công khai cơ sở vi phạm trên các phương tiện thông tin đại chúng để người dân được biết, không mua và không sử dụng sản phẩm kém chất lượng, khuyến khích sử dụng thuốc bảo vệ thực vật sinh học, thảo mộc, thay thế sản phẩm có thành phần hóa học. Các sở ngành cần tham mưu cho thành phố có thêm cơ chế, chính sách hỗ trợ cho tổ chức cá nhân, hợp tác xã, chủ thể sản xuất kinh doanh nông nghiệp an toàn về vốn, lãi suất ưu đãi để mở rộng quy mô sản xuất. Bên cạnh đó, ngành nông nghiệp tiếp tục phối hợp với các địa phương, đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền để người dân nhận thấy sự cần thiết của việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật sinh học, thảo mộc. Mặt khác, các hội đoàn thể ở các địa phương tăng cường hướng dẫn nông dân thu gom vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật trên các cánh đồng, hạn chế gây ô nhiễm môi trường.
FM90 cập nhật trên mọi cung đường.
FM90 cập nhật trên mọi cung đường.
Mời quý vị và các bạn nghe tiếp phần tin. Nằm trong chương trình trao tặng những suất ăn miễn phí cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn đang nằm điều trị tại các bệnh viện, Hội Chữ thập đỏ quận Đống Đa đã phối hợp với công ty Hỷ Tước Yến triển khai chương trình tặng suất ăn sáng miễn phí vào sáng thứ bảy hàng tuần. Mỗi buổi trao tặng 300 suất gồm bánh mì, sữa, nước La Vi cho bệnh nhân, người nhà bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Lão Khoa Trung ương, Bệnh viện Bạch Mai, quận Đống Đa. Đây là chương trình mang ý nghĩa nhằm huy động sự đóng góp hỗ trợ, đồng hành cùng chương trình dành tặng suất ăn sáng miễn phí cho người bệnh trong năm 2023. Số lượng trao tặng 6.000 suất, tổng trị giá 120 triệu đồng. Chiều qua, Công an thành phố Hà Nội đã triển khai công tác tập huấn đón dẫn đoàn đảm bảo an toàn giao thông cho các đoàn khách quốc tế sang thăm và làm việc tại Việt Nam. Đối với công tác dẫn đoàn thì phương tiện là yếu tố tiên quyết. Do đó, trước mỗi ca, công tác làm nhiệm vụ việc kiểm tra trang thiết bị, phương tiện mô tô, ô tô dẫn đều được các chiến sĩ của đội tuần tra dẫn đoàn thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an thành phố Hà Nội thực hiện kỹ lưỡng. Với đặc thù tình hình giao thông của thủ đô, mật độ phương tiện sẽ rất đông trong giờ cao điểm. Do đó, khi triển khai công tác đón dẫn ngoài đường, các kíp dẫn phải liên tục đảm bảo thông tin thông suốt, phối hợp nhịp nhàng để đảm bảo sự an toàn lưu thông cho đoàn xe ưu tiên. Thực hiện kế hoạch của Ban chỉ đạo 197 thành phố Hà Nội về tổng kiểm tra, xử lý, giải quyết vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng trên địa bàn Hà Nội, 8 tháng qua, các lực lượng chức năng quận Thanh Xuân đã tổ chức hơn 400 đợt ra quân kiểm tra, xử lý, giải quyết các vi phạm, đồng thời tiếp tục phối hợp với PC08, Công an thành phố, bố trí lực lượng làm nhiệm vụ chỉ huy, điều khiển, hướng dẫn phân luồng tại 4 chốt, tự phân công bố trí lực lượng tại 50 chốt phòng ngừa chống ùn tắc giao thông trên địa bàn quận. Ngoài ra, các lực lượng chức năng của quận đã kiểm tra 247 công trình xây dựng, xử lý các trường hợp vi phạm vệ sinh môi trường với số tiền gần 400 triệu đồng, xử phạt 11 trường hợp vi phạm quảng cáo giao vặt sai quy định với số tiền 21 triệu đồng, 2 trường hợp bảng quảng cáo với 14 triệu đồng, 1 trường hợp vi phạm hành chính trong lĩnh vực quảng cáo thu nộp ngân sách 15 triệu đồng. Tổng hợp và đề xuất Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội xử lý hơn 120 số điện thoại quảng cáo giao vặt sai quy định. Ủy ban Nhân dân huyện Đan Phượng vừa tổ chức diễn tập phương án chữa cháy, cứu nạn, phối hợp nhiều lực lượng trên địa bàn năm 2023. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Đan Phượng Nguyễn Thạc Hùng cho biết, buổi diễn tập được triển khai nhuần nhuyễn, có tính thực tiễn cao, dễ áp dụng vào thực tế. Qua đó, huyện Đan Phượng mong muốn truyền tải tới lãnh đạo các xã, thị trấn và cộng đồng phải làm tốt, làm thường xuyên công tác phòng cháy chữa cháy, sẵn sàng các phương án để có thể giảm thiệt hại thấp nhất khi có tình huống thực tế xảy ra. Theo bác sĩ Quách Duy Kỳ, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Đan Phượng, buổi diễn tập rất có ý nghĩa đối với cán bộ, y bác sĩ của bệnh viện, góp phần nâng cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm của các cán bộ, nhân viên y tế trong công tác phòng cháy chữa cháy, giúp bệnh viện thêm kinh nghiệm, kỹ năng sẵn sàng xử trí các tình huống khi có cháy xảy ra. Chiều qua, lãnh đạo Công an quận Long Biên, Hà Nội xác nhận thông tin lực lượng an ninh tại địa phương đã phối hợp với người dân bắt giữ nam thanh niên cướp tiệm vàng. Vào chiều cùng ngày, một nam thanh niên mặc áo phông đen, quần bò, xách theo một túi màu đen đi vào tiệm vàng tại số 87 phố Vũ Xuân Thiều, giáp ranh giữa hai phường Sài Đồng và Phúc Lợi, quận Long Biên. Tại đây, đối tượng đã thực hiện hành vi cướp giật tài sản rồi bỏ chạy. Tuy nhiên, nhân viên tiệm vàng đã kịp thời hô hoán người dân, truy đuổi và bắt giữ đối tượng. Ngay sau đó, lực lượng công an địa phương kịp thời có mặt, áp giải đối tượng về trụ sở để phục vụ công tác điều tra. Tại cơ quan điều tra, lực lượng chức năng đã xác định danh tính đối tượng là Lương Văn Toàn, sinh năm 1998, trú tại thôn Nà Mác, Lục Yên, Yên Bái, đồng thời tiếp tục khai thác, mở rộng điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Phần tin thế giới sẽ tiếp nối chương trình. Các lãnh đạo G20 đã đồng ý về một tuyên bố chung, xua tan lo ngại rằng những bất đồng về xung đột giữa Nga và Ukraine sẽ khiến các quốc gia khó đi đến tuyên bố chung. Tuyên bố này đánh dấu một thắng lợi lớn cho Ấn Độ, quốc gia giữ chức chủ tịch G20 năm nay. Đây là một năm đặc biệt thách thức đối với nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới, vì Nga và Trung Quốc đã duy trì lập trường cứng rắn trong các cuộc thảo luận xung quanh cuộc xung đột Ukraine, vấn đề khí hậu và năng lượng. Tiếp tục cập nhật về thương vong trong thảm họa động đất tại Maroc tối ngày 9 tháng 9, Bộ Nội vụ Maroc thông báo số người thiệt mạng hiện là ít nhất 1.037 người và trên 1.200 người bị thương. Các nhà lãnh đạo và tổ chức quốc tế trên thế giới đã gửi lời chia buồn và bày tỏ tình đoàn kết với Maroc sau trận động đất kinh hoàng gây thiệt hại lớn về người và tài sản. Liên Hợp Quốc, Liên minh châu Phi cùng nhiều quốc gia và tổ chức quốc tế đã gửi lời chia buồn, bày tỏ tình đoàn kết với đất nước và người dân Maroc trong giai đoạn khó khăn hiện nay. Đặc biệt, Tổng thống Algeria thông báo mở cầu hàng không khẩn cấp tới Maroc để vận chuyển hàng cứu trợ người dân bị ảnh hưởng của động đất tại quốc gia láng giềng. Người dân nước Anh đang sống trong tháng 9 nắng nóng kéo dài kỷ lục. Theo cơ quan khí tượng Anh, trong tuần này, xứ sở sương mù đã lập kỷ lục mới về chuỗi ngày tháng 9 có nhiệt độ vượt mức 30 độ C. Các chuyên gia dự báo nhiều khu vực tại Vương quốc Anh sẽ vẫn rất ấm hoặc nóng, sau đó nhiệt độ sẽ giảm bớt ở các khu vực phía đông nam vào ngày 10 tháng 9 và ngày 11 tháng 9.
Bản tin thể thao.
Tại trận bán kết đầu tiên của giải bóng rổ vô địch thế giới là cuộc đọ sức giữa hai đội tuyển Serbia và đội tuyển Canada. Bị đánh giá thấp hơn, tuy nhiên các cầu thủ đội tuyển Serbia mới là những người nhập cuộc tự tin và có lợi thế dẫn điểm sớm sau hai hiệp là 52-39. Hai hiệp đấu còn lại chứng kiến sự trở lại mạnh mẽ của đội tuyển Canada. Tuy nhiên, họ đã không thể san lấp được cách biệt 13 điểm trước sự phòng thủ khó chịu của đội tuyển Serbia, qua đó chấp nhận thất bại chung cuộc 86-95. Đối thủ của đội tuyển Serbia ở trận chung kết sẽ là đội tuyển Đức. Ở trận bán kết sau đó, họ đã loại đội tuyển Mỹ một cách rất kịch tính với tỷ số là 113-111. Những tên tuổi lớn trong thế giới thể thao và giải trí sẽ xuất hiện tại Macro Simone Golf and Country Club cho trận đấu All-Star thường niên dành cho người nổi tiếng trước mỗi kỳ Ryder Cup. Trận đấu All-Star năm nay sẽ có đôi chút khác biệt. Thành viên của các đội sẽ là sự kết hợp của nhiều quốc tịch khác nhau. Hai cầu thủ từng giành được chức vô địch Champions League là Gareth Bale và Andrei Shevchenko sẽ đại diện cho làng bóng đá thế giới. Trong khi đó, bộ môn bóng bầu dục cũng có sự góp mặt của Victor Cruz, ngôi sao đã từng giành chiến thắng tại siêu cúp bóng bầu dục Mỹ Super Bowl. Siêu sao quần vợt Novak Djokovic sẽ tham gia cùng với tay đua công thức 1 Carlos Sainz. Trận đấu sẽ diễn ra vào ngày 27 tháng 9 trên sân Macro Simone Golf and Country Club, hai ngày trước kỳ Ryder Cup lần thứ 44 chính thức khởi tranh. Ở vòng 1 giải Golfer Kroger Queen City Championship 2023, golfer người Trung Quốc Ruixin Liu đã có khởi đầu khá thuận lợi với những cú đánh chắc tay. Goffer sinh năm 1998 có cho mình body ngay ở hố 2. Thi đấu trong thời tiết mát mẻ dường như càng làm cho thành viên của LPGA Tour thêm thăng hoa bởi Lưu liên tiếp mang về 6 cú body khác sau 18 hố. Thành tích âm 7 gậy trong vòng đấu bogey free đã giúp cho tay golf người Trung Quốc độc chiếm đinh bảng giải Golf Kroger Queen City Championship 2023.
Đài khí tượng thủy văn khu vực Đồng bằng Bắc Bộ cho biết, do ảnh hưởng của giải hội tụ nhiệt đới có trục qua khu vực Bắc Trung Bộ nối với vùng xoáy thấp trên khu vực bán đảo Lôi Châu Trung Quốc, nên từ đêm qua đến đêm ngày 11 tháng 9, thành phố Hà Nội mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa vừa, mưa to. Thời gian mưa tập trung vào đêm và sáng, lượng mưa phổ biến từ 20 đến 40mm, có nơi cao hơn 50mm. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Lưu Hường. Chương trình do biên tập viên Thủy Chi, phát thanh viên Thúy Hằng cùng kỹ thuật viên Kim Thoa phối hợp thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình thời sự 11 giờ trưa nay.